Đức Thanh tôi từ bé đi nghe giảng quanh quẩn bên ngoài các núi, nghĩa là thế nào nhỉ? Tôi nói là ngài chả nắm được cái gì cả, cho nên gọi là quanh quẩn ở bên ngoài mà thôi. Có vào chùa chứ không phải không, có nghe học thế nhưng mà không hiểu gì, cho nên tự nói là mình là chỉ là cái anh đứng bên ngoài. Thế nào là pháp nhũ mỗi nơi mỗi khác? Cũng giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mỗi vị giảng một kiểu một cách. Hay nói cho đúng là bởi vì mình chưa không hiểu được, không nắm được, cho nên thấy rằng mỗi vị, vị thì nói chuyện Đông, vị thì nói chuyện Tây. Bởi vì mình không nắm được cái then chốt, mình không hiểu. Thế rồi Ngài làm thế nào để Ngài hiểu được bộ Pháp Hoa? Cho nên đừng coi thường cái việc tụng kinh. Ngài học, Ngài không hiểu. Cho nên bây giờ Ngài phát nguyện, Ngài tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa để tiêu tội đi. Thì quả nhiên khi Ngài, đây là đang tụng thôi chứ chưa phải là đã xong 100, mà trong lúc đang tụng ấy thì những người cùng tụng mới yêu cầu Ngài giảng. Thì Ngài y kinh Ngài giảng. Trong cái lúc Ngài giảng ấy thì Ngài khám phá được ra, phá vỡ được cái nghĩa. Ngài khám phá được ra cái bộ kinh này chia làm, ý của Phật là chỉ muốn dạy có 4 việc: khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được vào cái chi kiến Phật. Thì cái câu này khai thị ngộ nhập Phật chi kiến vẫn in rành rành ở trong cái phẩm Phương Tiện, Phật nói rõ ràng. Nhưng mà cả chúng mình tục có ai khám phá được ra việc này không? Đấy, cái ma chướng nó làm sao? Chứ thật ra Phật nói minh bạch, chứ Phật đâu có giấu giếm gì, Phật tuyên bố ra lời. Nhưng mà tất cả từ xưa người ta tụng không biết bao nhiêu mà chẳng ai khám phá được ra việc này. Tới Ngài, đó, Ngài phát nguyện, Ngài tụng 100 bộ. Thế thì có nhẽ cũng vì thế mà tội chướng nó tiêu, ngay cái nguyện nó đã tiêu tội rồi. Cho nên trong cái lúc vừa tụng vừa giảng thì Ngài phát minh được ra cái nghĩa này. Mà chúng ta thấy rõ ràng cái nghĩa này nói rành rành trong phẩm Phương Tiện, chứ không phải là một cái việc mà Ngài lấy ở đâu lạ, khác lạ đem vào. Cho nên chúng ta thấy Ngài phát minh ra cái nghĩa này rất là đúng, bởi vì rõ ràng lời Phật nói. Ngài lấy 4 chữ khai thị ngộ nhập để phê phán toàn kinh. Rồi địa bút Ngài mới lại giảng rõ các chi tiết nữa để sâu suốt từ đầu đến cuối bộ kinh. Coi như là Ngài nắm được bộ kinh trọn vẹn. Ngài dùng 4 môn tín giải hạnh chứng của Hoa Nghiêm để phối hợp. Thế nào là 4 môn tín giải hạnh chứng? Xin giải nghĩa 4 cái chữ này. Có tin thì mới vào. Trước hết phải tin, nhưng mà tin chưa đủ phải làm gì?
Thầy là thầy
hiểu rõ. Thế là gì nữa?
Dạ, thứ ba là hạnh, tức là mình thực hành. Thứ tư là mình chứng nhận được cái.
Thì làm sao 4 cái chữ tín giải hạnh chứng này thì con phối hợp với 4 chữ khai thị ngộ nhập, xem nó hợp nhau ở chỗ nào. Đó. Khai là mở ra, xong rồi chỉ thẳng. Thế rồi sao?
Chính là thầy hợp với cái chữ hạnh.
Tại làm sao ngộ nó lại hợp vào mấy hạnh? Ngộ mới có tu, chứ không ngộ biết đường nào mà tu. Con có nhận được cái tánh Phật của con rồi con mới y cái tánh Phật đấy con tu. Cũng như người ta có cái nhân muốn dòng cái cây mít, trước hết ta phải có cái nhân rồi mình ta mới dòng. Chứ không có cái nhân thì làm sao mà gọi là dòng được. Thì dù là cô có cày, cô có cuốc đất, cô có tưới bón, nhưng nếu không có cái nhân ở trong, nó có thành cái việc trồng cây không? Thế cho nên cái hạnh này mình phải nắm được cái tánh Phật của mình đã rồi mới có cái hạnh mà tu được. Thế rồi chứng là đi là vào chỗ nào? Bây giờ hoàn toàn sống được với cái tánh Phật của mình, thế thì gọi là người chứng. Vì vậy cho nên Hoa Nghiêm thì chia làm bốn phần là tín giải hạnh chứng, thì Pháp Hoa cũng chia làm bốn phần là khai thị ngộ nhập. Cái tên thì tựa hồ nó khác nhau nhưng mà cũng cùng một cái nghĩa cả, cùng một ý như thế. Cho nên bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Pháp Hoa coi như phối hợp với nhau.
Thầy thì cho con thưa, thầy giảng thì con tự hồ con thấy như do mình ngỏ ra mình thấy được cái tánh Phật, cho nên mình mới có cái lòng tin mà vào được thầy. Trên thai thì có nghĩa là do mình hiểu rồi mình mới tính giải, còn ngộ nhập là mình mới thậm chứng.
Đấy, cái tin mà nếu không có giải ấy, thì nó là mê tín. Cho nên phải có tin, phải có giải. Thế chữ giải là có hiểu, hiểu đích xác thì cái lòng tin nó mới đúng. Thế cho nên hai cái chữ tín giải nó đi với nhau.
Chữ khai thị đây là do con hiểu rồi bắt đầu con mới có cái lòng tin.
Không phải, con hiểu. Khai thị là việc của Phật. Việc của con là ngộ nhập. Phật mới, Phật khai rồi Phật thị. Thị là chỉ, cũng như là bây giờ mở cái cửa này ra, đấy, mở cái cửa này ra, đấy gọi là khai. Thế rồi chỉ cho con là đây này, cái đồng hồ đây này, thế được gọi là thị. Đấy. Thế bây giờ Phật cũng thế, Phật mở ra chúng mình nhận thấy mình có cái tánh, nhưng mà muốn mở nó ra thì phải mở cái cửa đã, tức là phải vẹt hết những cái mê của mình đi. Cho mình biết cái thân này là giả, cái tâm này giả, cảnh này giả, đó là khai. Để mình vẹt những cái mê đi, rồi mới chỉ cái thật vào cho mình. Thế là thị. Thế. Thì do đó mà con có mới nhận được, con mới ngộ, ngộ rồi con tu rồi con chứng. Đó là nói với phần của mình. Còn ở đây cái phần khai thị tức là tín giải, để cho con hiểu, con tin. Thế tôi gọi là khai, ở đây về Hoa Nghiêm tôi gọi là tín giải. Thì Phật cũng phải giải nghĩa cho con hiểu rồi con tin. Đó, thế là khai thị. Còn cái phần hạnh mới chứng đó là phần việc làm của con. À, sâu suốt thủy chung, tức là giảng từ đầu đến đuôi. Ngài đã tìm được ra bốn cái nghĩa khai thị ngộ nhập rồi. Rồi bây giờ Ngài giải nghĩa từng đoạn để cho cái người học ấy, thông suốt được từ đầu đến đuôi cái nghĩa của bộ kinh. Thủy là từ đầu, chung là cuối cùng, nó thông suốt, gọi là sâu suốt. Tôi sơ lược giảng pháp vô thừa. Thế nào là Ngài sơ lược giảng pháp vô thừa? Hỏi con cỗ xe là cái gì? Con muốn đi Đà Lạt thì con phải có cái xe để chở con đi. Con là một, cái xe là hai. Thế cho nên con phải nhờ cái cỗ xe thì con mới tới Đà Lạt. Vậy cái chữ cỗ xe đây ví với cái gì? Giáo lý.